Hi, xin mình chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Better Vision, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Video hôm nay là phần 2 của cuốn sách Sự an ủi của triết học, nối tiếp các phương pháp triết học để có thể chữa lành bản thân, mang lại hơi ấm và sức mạnh nội tâm trong chúng ta. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên của video ngày hôm nay. Niềm an ủi cho những người cảm thấy bản thân không hoàn hảo. Vị triết gia Montaigne sinh ra ở phía tây nam nước Pháp vào năm 1533. Ông sống trong một lâu đài lộng lẫy, năm 30 tuổi đã kế thừa sự nghiệp cai quản trang trại của gia tộc. Thế nhưng ông chẳng mấy hứng thú với việc này, mà chỉ thích một mình đọc sách trên lầu. Ông có một quan điểm triết học nổi tiếng như thế này: biết rằng bản thân đã nói hoặc làm điều gì đó ngu ngốc thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì bài học quan trọng hơn hết mà chúng ta cần phải học đó là tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc. Montaigne tin rằng con người có lý trí và cho mình là thông minh. Nhưng đôi khi chúng ta không hạnh phúc bằng loài vật. Động vật biết cách tự chăm sóc bản thân tốt hơn con người. Ví dụ như nếu một con cừu bị thương, nó sẽ tìm một loại cỏ tương ứng để nhai và đắp vào vết thương. Nếu một con rắn bị thương thì nó cũng sẽ tự biết cách cứu mình. Nhưng nếu một người bị thương thì họ không thể làm vậy. Có một câu chuyện rằng nhà triết học Hy Lạp Perron gặp một cơn bão lớn khi đi du ngoạn bằng tàu. Tất cả các hành khách đều hoảng sợ lo lắng rằng con tàu mỏng manh sẽ bị vỡ trước cơn thủy triều dữ dội. Duy chỉ có một hành khách không hề mất bình tĩnh và ngồi lặng lẽ trong một góc với vẻ mặt vô cùng bình thản. Đó là một con lợn. Chúng ta có dám nói rằng lợi ích của việc có lý trí sẽ giúp con người giảm bớt đau khổ trong cuộc sống không? Chúng ta đề cao lý trí đến mức tưởng mình có thể thống trị vạn vật. Nhưng khi có kiến thức và lý trí, tại sao chúng ta vẫn không thể có được bình yên thực sự? Lý trí đem cho con người khả năng phán đoán và nhận thức, nhưng cái giá phải trả cho nó cũng rất cao. Đó là sinh ra mâu thuẫn, nghi ngờ, lo lắng, tham vọng, đố kỵ, sự dối trá, không trung thủy, chiến tranh, vân vân. Chúng ta cần sống có lý trí. Nhưng nếu quá đề cao lý trí, có nghĩa là cho rằng điều mình nghĩ là hoàn toàn đúng. Nó sẽ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến những nỗi đau khổ về khiếm khuyết và sự không hoàn hảo của cuộc sống. Ví dụ, ám ảnh vì thân thể không được đẹp, ám ảnh vì kém thông minh, thi cử điểm thấp, học vấn không cao, nghề nghiệp không nở mày nở mặt. Triết gia Montaigne nói rằng, kẻ ngu ngốc nhất là người không thể chấp nhận được rằng mình có thể là một kẻ ngốc. Là một người không hoàn hảo thì có sao? Bởi vì rốt cuộc chúng ta đều là những kẻ ngốc. Chúng ta ngốc bởi vì cơ thể vật chất luôn có những hạn chế và ảnh hưởng rất lớn đến con người, và không ai có thể thoát khỏi thân xác nặng nề này. Dù có vẻ quý phái đến đâu thì bạn vẫn phải ngồi bằng mông. Đó là câu nói dí dỏm của vị triết gia này. Vì vậy, giữa con người với nhau không có quá nhiều sự khác biệt. Người có khuyết điểm cũng không cần phải cảm thấy bản thân thấp kém. Tất cả các cơ quan trên cơ thể từ đầu đến chân đều bình đẳng như nhau. Chúng ta không cần phải cố gắng che đậy đi bộ phận nào đó mà mình không như ý, cũng không cần phải phiền lòng vì nó. Suy cho cùng, mọi thứ cũng chỉ là cơ quan của cơ thể con người. Bên cạnh đó, chúng ta cũng ngốc bởi vì bộ não này quá đề cao lý trí và bản thân. Bởi vậy, ta đã quá quan trọng hóa vấn đề khi thấy bản thân yếu kém hơn người khác. Ví dụ, nhiều bậc cha mẹ rất coi trọng thành tích của con cái. Montaigne cho rằng điểm số ở trường không đại diện cho trí thông minh. Trí thông minh của một người là thể hiện ở những bài học cuộc đời, trong những bài kiểm tra từ chính những vấn đề ở cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là trên sách vở. Cuộc sống của con người vốn là một phần điên rồ, một phần khôn ngoan. Vì thế, nếu chúng ta thừa nhận điểm yếu của mình, ngừng tự ti về những gì không như ý và ngừng khoe khoang những gì khiến bản thân tự đắc, thì bằng cách sống nửa khôn, nửa ngu độc đáo của riêng mình, chúng ta cũng sẽ có một cuộc đời mãn nguyện. Niềm an ủi cho những người đang buồn. Nói đến nỗi buồn, chúng ta không thể nhắc tới Schopenhauer. Ông là một vị triết gia suốt đời buồn khổ, cô đơn và chỉ nhận được vô số lời ca tụng sau khi đã khuất. Những người nổi tiếng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông bao gồm Nietzsche, Freud, Tolstoy, Einstein, Gadamer Parson. Schopenhauer sinh năm 1788 ở một thành phố của Đức, nay là một phần của Ba Lan. Tuổi thơ của ông vừa may mắn cũng vừa bất hạnh. Cha ông là một doanh nhân giàu có và sống thu mình, còn mẹ ông là một người nhiệt tình, vui vẻ, hai tính cách khác nhau và thường xuyên cãi vã. Lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy, Schopenhauer ngay từ nhỏ đã nhạy cảm và u sầu. Khi Schopenhauer 17 tuổi, cha ông đã tự sát và để lại cho ông một khối tài sản thừa kế lớn, đảm bảo rằng ông có thể cả đời không cần làm việc. Sau đó, ông được đưa đi du học ở Anh và Pháp. Thế nhưng trong quá trình này, ông có triệu chứng bị trầm cảm và ngày suy nghĩ đến những điều đau khổ trên thế giới. Vì người cha tự sát đã mang lại cái bóng tâm lý rất lớn cho ông. Schopenhauer có một tài năng triết học đáng kinh ngạc. Khi mới 30 tuổi, ông đã xuất bản tác phẩm đầu tay Thế giới như ý chí và biểu tượng. Cuốn sách này ngày nay rất nổi tiếng. Ai thích tìm hiểu về triết học thì đều nên đọc nó. Tuy nhiên, năm đó, cuốn sách mà ông đặt hết tâm huyết và kỳ vọng chỉ bán được vỏn vẹn 230 bản, bởi hầu hết ai cũng khó có thể hiểu được. Thật vậy, những người đi đầu trong suy nghĩ luôn cô đơn. Tác phẩm ông viết với bao công sức cuối cùng lại bị chất đống ở nhà kho. Điều này khiến ông suy sụp. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục viết. Hai năm sau, ông đi dạy triết tại một trường đại học ở Berlin, nhưng lớp học của ông chỉ có 5 sinh viên, trong khi lớp kế bên của Hegel có tới 300 học sinh. Có lẽ bởi vì ông ấy không giỏi ăn nói và tính cách tương đối nội tâm. Ông có một mối tình không trọn vẹn, cứ chia chia hợp hợp với một cô gái suốt 10 năm. Phải mãi cho đến năm 63 tuổi, với tác phẩm cuối cùng của mình, Tiểu luận và ghi chú, ông mới được mọi người biết đến. Hai năm sau đó, ông nổi tiếng khắp châu Âu và các cuốn sách trước đấy cũng trở nên nổi tiếng. Không ngờ rằng cuốn sách ông vốn không hề kỳ vọng lại có thể gây chấn động mạnh. Schopenhauer cuối cùng đã được vinh quang mà lẽ ra ông phải có từ sớm. Nhưng lúc này, ông bấy lâu đã coi thường danh lợi. Ngay cả danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Berlin, ông cũng lịch sự từ chối. Schopenhauer dành phần đời còn lại sống ẩn dật ở Frankfurt với người bạn đồng hành đó là chú chó Sù. Ông hưởng thọ 72 tuổi và cả đời chưa từng kết hôn. Thái độ của ông đối với tình yêu là tình yêu có thể làm gián đoạn công việc nghiêm túc bất cứ lúc nào, và đôi khi những bộ óc vĩ đại nhất có thể tạm thời bối rối vì nó. Nó đôi khi đòi hỏi con người phải hy sinh sức khỏe, đôi khi phải hy sinh của cải, địa vị và hạnh phúc. Ông nói, yêu nhau chẳng mấy khi được tốt đẹp, nhưng tại sao người ta vẫn muốn yêu? Đó là bởi vì con người có một ý chí sống mạnh mẽ. Ý chí đó xuất phát từ một thế lực nào đó yêu cầu con người phải sinh sản, duy trì sự sống còn của loài người trong tương lai. Có thể thấy Schopenhauer nói về tình yêu một cách rất buồn tẻ, nhưng suy nghĩ của ông thì lại vô cùng sâu sắc. Ông nhận thấy quá trình mà hầu hết mọi người yêu nhau thực sự vô nghĩa. Bạn nói dối, tôi nói dối bạn, bạn chỉ vì bạn, tôi chỉ vì tôi. Chính ý chí sống mạnh mẽ đã khiến mỗi người làm việc như vậy lặp đi lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Schopenhauer là người tiên phong đầu tiên trong chủ nghĩa duy ý chí. Ông tin rằng ý chí cao hơn lý trí, cuộc sống là một bi kịch và ham muốn là nguồn gốc của mọi nỗi đau. Những tư tưởng triết học của ông có vẻ bi quan, nhưng lại có thể khiến con người trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong nỗi cô đơn. Quan điểm cốt lõi về cuộc sống của Schopenhauer về cơ bản là không có bất kỳ giá trị nào. Con người chỉ dựa vào nhu cầu và ảo tưởng để có thể tiếp tục vận động. Thực chất, con người đang cống hiến cuộc đời của mình cho một sự tồn tại vô nghĩa. Ông nói, cuộc sống giống như một con lắc, dao động giữa đau đớn và buồn chán. Ham muốn không được thỏa mãn thì sẽ đau đớn, khi ham muốn được thỏa mãn thì sinh ra buồn chán. Vậy đứng trước một cuộc đời bi thảm đầy đau khổ và vô nghĩa như vậy, con người chúng ta phải làm sao? Schopenhauer tin rằng, một người thông thái thực sự nên cần làm điều này. Khi đào hố trong bóng đêm, chúng ta phải cố gắng biến nước mắt thành tri thức. Nghĩa là, nhận rõ sự vô nghĩa của đời người, chúng ta cần phải sinh tồn và học cách làm một việc, đó là biến nỗi đau thành kiến thức. Đây là cách duy nhất khiến bạn sống một cuộc đời khác biệt và cũng là cách Schopenhauer chữa lành chính những nỗi đau khổ của cuộc đời mình. Bạn sẽ thấy, suy cho cùng, suy nghĩ là cội nguồn của hạnh phúc. Thế giới tinh thần bên trong càng phong phú thì bạn sẽ càng hạnh phúc. Niềm an ủi cho những người đang sống không như ý. Nhà triết học cuối cùng đó là Nietzsche. Những gì vị triết gia này mang lại cho chúng ta đó là sự chữa lành trong chính những khó khăn. Nietzsche nói rằng, đối với những người mà tôi quan tâm, tôi cầu chúc cho họ đau khổ, cô đơn, bệnh tật, bị ngược đãi và bị sỉ nhục. Tôi cầu mong họ không phải chịu những trải nghiệm sau: tự hạ thấp, coi thường bản thân, bị giày vò từ việc thiếu tự tin và rơi vào trạng thái bi thảm sau thất bại. Quan điểm này của Nietzsche giống như một bản nâng cấp của Mạnh Tử. Mạnh Tử cũng đã từng nói, ông trời giao trọng trách cho một người, trước tiên là thử thách ý chí anh ta, rèn luyện xương cốt, bắt phải chịu đói, chịu nghèo và làm việc gì cũng không được theo ý muốn. Những việc này chỉ để tôi luyện lòng kiên trì và nâng cao tài năng của người đó. Nỗi đau đối với Nietzsche mà nói, đó là chất liệu không thể thiếu để xây dựng nên nhân loại rực rỡ. Vì vậy, hãy nhìn vào câu nói nổi tiếng nhất của Nietzsche, đó là cái gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Đây là sự thật và là lập luận cốt lõi của ông. Năm 21 tuổi, Nietzsche đến một hiệu sách và bằng một sức mạnh thôi thúc nào đó đã khiến cho ông đọc cuốn Thế giới như ý chí và biểu tượng của Schopenhauer. Từ đó, ông chịu ảnh hưởng từ vị triết gia đã khuất này và luôn tin rằng cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng đến năm ông 32 tuổi, Nietzsche đã trải qua một sự thay đổi lớn. Ông không đồng ý với quan điểm của Schopenhauer nữa và cho rằng lý thuyết của người mà mình vẫn coi làm thầy trong suốt thời gian qua là không thực tế, cũng như không phát huy được sức mạnh của cuộc sống. Suy nghĩ này xuất phát từ chuyến đi Ý của ông. Ở đó ông chưa bao giờ cười tươi và rạng rỡ như vậy. Vì thế ông cho rằng cuộc sống không hoàn toàn là vô nghĩa và đau khổ, và từ đó củng cố triết lý siêu nhân của mình. Siêu nhân ở đây không phải như những gì chúng ta thấy trên phim ảnh, mà cái gọi là siêu nhân của Nietzsche, đó là một khả năng khiến cho cuộc sống trở nên mạnh mẽ hơn. Một siêu nhân trong triết lý của Nietzsche được xây dựng trên 4 hình mẫu, đó là Montaigne, người mà chúng ta đã giới thiệu ở video trước đó, vĩ nhân vĩ đại của Đức, Goethe. Tiếp đến là Stendhal, tác giả của tác phẩm Đỏ và Đen. Và cuối cùng là nhà ngoại giao nổi tiếng Galliani. Những người này đều có đặc điểm chung, đó là tò mò, có tình yêu nghệ thuật, có thể nhảy múa vui cười ngay cả trong bóng tối. Nietzsche tin rằng mọi nỗi đau kéo theo đều dựa trên niềm vui. Vì bạn muốn theo đuổi niềm vui nên phải đủ dũng cảm để chịu đựng nỗi đau. Ông nói, đau khổ và hạnh phúc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ai muốn được phần nhiều ở khía cạnh này thì phải nếm trải ở nhiều khía cạnh khác. Bạn có thể chọn một trong hai, đạt được ít nhất niềm vui có thể thì sẽ không chịu nhiều đau khổ, hoặc nếm trải càng nhiều đau khổ càng tốt và bạn nhận được giá trị đổi lại là tận hưởng niềm vui từ nội tâm phong phú mà cho đến nay ít ai có được. Nếu bạn chọn cái đầu, muốn giảm bớt mức độ đau khổ của cuộc sống thì cũng phải giảm khả năng hưởng thụ khoái cảm của loài người. Ngoài ra, Nietzsche còn có sở thích leo núi. Ông thuê một căn nhà gỗ dưới chân núi và thường xuyên leo lên đỉnh. Ông đặc biệt thích không khí ở trên đó và cảm thấy leo núi là quá trình khó khăn nhưng cũng thú vị. Nó thử thách con người và tạo ra nhiều cảm hứng. Nhưng gia cảnh của ông cũng vô cùng khó khăn. Trong khi Schopenhauer sống vô lo về kinh tế với gia sản giàu có, thì Nietzsche lại rất nghèo, nghèo đến nỗi không mua nổi bánh mì và suýt bị chết đói. Nietzsche đã cầu hôn rất nhiều người nhưng không ai muốn theo ông. Sau đó, Wagner, bạn của Nietzsche đã khuyên rằng hãy cưới một người phụ nữ giàu có. Nhưng Wagner đã không biết rằng người phụ nữ mà Nietzsche thương thầm lại chính là vợ anh ta. Vì thế chuyện tình cảm của Nietzsche cả đời cũng không được như ý. Vào năm 1889, lúc này Nietzsche đã rơi vào trạng thái suy sụp. Khi nhìn thấy một con ngựa bị đánh đập trên đường, đột nhiên ông ta chạy đến ôm chầm lấy nó và nói, tôi khổ quá rồi, người anh em à. Sau đó ông bị đưa đến trại tâm thần ở Đức, được mẹ và chị gái chăm sóc. 11 năm sau đó, ông đã qua đời ở tuổi 55 và kết thúc trong cảnh phát điên. Cuộc đời và cốt lõi triết lý của Nietzsche đọng lại trong câu nói này của ông. Nó cũng như một lời nhắc nhở tới bạn rằng việc coi đau khổ là một sự đối lập phải loại bỏ là một điều thật ngu ngốc. Tóm lại, hậu quả là thảm khốc. Nó ngu ngốc như việc muốn loại bỏ thời tiết xấu vậy. Trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ phải gặp khó khăn. Nhưng chính khó khăn sẽ là động lực để bạn phát huy sức mạnh của mình. Đừng cố gắng tránh mọi khó khăn, cũng đừng sợ mình phải đau khổ. Bởi vì tránh nó thì cũng có nghĩa là bạn đang tránh tất cả những cơ hội tỏa sáng sức sống của cuộc đời. Rồi, trên đây là 6 câu chuyện của 6 vị triết gia. Thật khó để có thể hiểu hết tâm tư và quan điểm triết học của họ qua cuốn sách mỏng này. Điều mà mình hy vọng là những tư tưởng triết học có thể truyền cho bạn một chút cảm hứng, khiến bạn cảm thấy sự thú vị trong đó và nhận được sự dẫn dắt hữu ích. Bạn thích ai? Nhận được sự chữa lành từ ai? Cần phải làm gì tiếp theo để suy nghĩ thêm sâu sắc, nội tâm thêm phong phú? Nếu có mong muốn này thì bạn hoàn toàn có thể đọc thêm sách về vị triết gia ấy. Sau cùng cho tất cả, bạn sẽ thấy rằng Triết học không chỉ là một niềm an ủi, một sự chữa lành, mà hơn hết nó còn là trí huệ và sự khôn ngoan của cuộc sống. Nó cho phép bạn đối mặt với tất cả khó khăn, sự thiếu thốn, sự không hài lòng và cả những đau khổ. Vết thương trong bạn lại chính là cơ hội cho phép mình khám phá sức mạnh của bản thân bằng trí tuệ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người đang cần một liều thuốc chữa lành từ triết học. Và đừng quên ghi lại bình luận của bạn để cùng chia sẻ và học hỏi cảm hứng cuộc sống từ quan điểm triết học. Ủng hộ Better Reason để chúng mình tiếp tục phát triển bằng cách nhấn nút yêu thích, đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những cuốn sách mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.